Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin hỏi về phước duyên để mà kiếm một vị thầy đúng mà hướng dẫn cho chúng sanh để khỏi cái đi vào ba đường ác lạc. Dạ vâng. Mô Phật, giáo pháp của Đức Phật là để giúp chúng sanh thoát khỏi và ít nhất là khỏi xa vào ba đường thấp. Dạ vâng. Nhưng mà có một cái thưa thầy, thì đây cũng Phật tử vừa rồi cũng có nhiều câu hỏi về cái về mà chọn một vị thầy rất là quan trọng. Đấy. Mặc dầu là chúng con tuy biết nhưng mà nhiều khi không có hiểu cái phương pháp tu tập mà phải cần có một vị hướng dẫn. Mà vị hướng dẫn đôi lúc họ bảo nghe cái ngày vị này nói thế này, vị khác nói khác, rồi rốt cuộc nằm trong cái ngã ba đó không có biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Và xin thầy khai thị cho chúng con biết phải chọn như thế nào, theo tiêu chuẩn nào đại khái, như kinh nghiệm của quý thầy với quý cô A Di Đà Phật.
Thì cái tùy mục tiêu của quý vị. Đối với chúng tôi đó, theo thầy thấy đó, thì Đức Phật dạy cái giáo Phật pháp tới cho cái quả nhân gian này đó, để giúp chúng ta đắc được giải thoát. Giải thoát là thứ nhất là mình tránh cái người Phật tử mà hiểu là tránh là đọa tam ác thú. Tại vì một khi mà đọa tam ác thú khổ sở mà rất là lâu khó mà thoát là chuyện thứ nhất. Thành ra cái mà tối thiểu là mình phải muốn tránh cái đọa ác thú là cái mục tiêu đầu tiên của mình. Còn cái gì sau đó đó thì mình phải tìm được cái giải thoát. Giải thoát có nghĩa là mình thoát được cái vòng luân hồi. Thì thoát vòng luân hồi thì có hai cái trình độ. Trình độ thứ nhất là mình thoát được, tìm được cái giải thoát của chính mình. Có nghĩa là mình không còn vào cái sanh tử nữa. Thì quý vị, nếu mục tiêu quý vị như vậy thì quý vị có tìm những cái người thầy chẳng hạn bên Nguyên Thủy đó, thì người ta có cái pháp này. Quý vị chẳng hạn như thầy, cứ đối cá nhân thầy rất là kính phục cái hệ thống người Thái Lan. Họ đào tạo rất là nhiều cái nhân tài bên người Á Châu mình phải công nhận cái chuyện đó. Trong thời gian đó, mặc dù họ có cái lùng cùng trong hệ thống của họ, nhưng đều cái cách mà họ huấn luyện những cái đào tạo nhân tài họ rất là giỏi. Ngay người Việt Nam mình đã phải qua cái học đó rất là nhiều, mà người không phải Việt Nam không mà Campuchia rồi Miến Điện này nọ, họ đều phải qua những cái bài học. Tại vì tại sao như vậy? Tại trình độ họ là trình độ giải thoát mà cá nhân của họ đó trình độ cao, chứ không phải chơi đâu. Thành ra họ thành là quý vị đi theo những cái kìm những cái vị thầy mà họ đắc được giải thoát bên kia, để mà họ dạy chúng ta cái phương pháp tu để đắc đạo như họ. Okay. Thì quý vị đừng có lo, người thầy khi mà người ta đắc đạo rồi không phải như người võ sư đâu, họ phải giấu nghề, họ sợ là đệ tử bằng mình không có đâu. Bên Phật giáo chúng tôi đó, chúng ta đó, thì ông thầy không bao giờ giấu nghề hết đó. Ông thầy là cái nguyện vọng, ông thầy là muốn học trò mình ít nhất cũng bằng mình, chứ không thể nào mà thua mình, không phải dìm học trò đâu. Có những thầy mà lộn xộn thì gì một tò tại sợ bị lòi cái đuôi của mình ra thôi. Còn những thầy chân chính là không có bao giờ làm cái chuyện đó hết. Okay. Những thầy mà chưa ông đi gạt học trò, đi lừa gạt học trò, đi gì một trò thì mấy người đó sau sẽ đọa tam ác thú, không khách nào chạy đâu được hết. Điều đối với chúng tôi đó là bên Nguyên Thủy, còn chúng tôi bên Đại Thừa, cái giải thoát chúng tôi đó nó còn đi xa hơn một tí nữa. Xa hơn nhiều lắm, thực sự mà nói là chúng tôi chủ trương mục tiêu của Đại Thừa Pháp, chúng Đại Pháp Đại Thừa chúng tôi tu đó, như ơn sư Ngài Thiên Hóa, Hòa Thượng Cố Thượng Ngài Thiên Hóa người Tàu đó, Ngài đem cái pháp dạy chúng tôi cái phương pháp tu luyện để mà đắc giác ngộ, chứ không phải để nội đắc giải thoát cho mình không. Đắc giác ngộ nghĩa là sao? Cái giác ngộ này, cái người tại gia, nhất là người Mỹ cái thời buổi này, như mấy em con cô cháu quý vị đó, con cháu quý vị mà nói về cái giải về giác ngộ này, tiếng Pháp, tiếng Anh gọi là enlightenment, thì họ không hiểu enlightenment. alignment, cái giác ngộ này bên bên đại thừa chúng tôi đó là cái giác ngộ này là cái giác ngộ để mình đắc cái địa vị Bồ Tát, cái gọi là cái đắc địa đó. Đắc địa là từ sơ địa, nhị địa, tam địa, thập địa, rồi tới đẳng giác, rồi tới Phật địa luôn đó. Thì những cái trình độ đó mới gọi chúng tôi gọi là giác ngộ. Nó rất rất là cao, rất là khó mà đạt tới. Ví dụ giữa bên cái giải thoát bên nguyên thủy thì chúng ta gọi đại khái cái vị đạt được bên thanh văn đó, là chúng ta đạt được tứ quả la hán cho tới bích chi Phật. Cái đó gọi là cái đắc cái giác ngộ của cái giải thoát của mình. Rất nhiều người phải thể như cảnh cáo cái vị, thì có lúc hồi qua Việt Nam mấy năm trước, qua Việt Nam về Việt Nam chơi lần đầu tiên sau 20 năm trời, mấy chục năm trời mới Việt Nam thăm một lần, thì nghe thầy giới thiệu là con cháu mấy cái ông mấy người rất là cao tai to mặt bự bên Việt Nam đó, nói là tôi dẫn con tôi qua bên Miến Điện tu để tu thiền, tại nó trẻ, nó giỏi lắm, nó không tham chạy theo sắc, nó không tham tài, nó không tham gì hết đó, nó muốn đi tu thôi. Thích qua Miến Điện, tại qua Miến Điện tu thấy rất là sung sướng thoải mái, cái chùa Phá Ốc gì đó, thì thiền viện Phá Ốc vậy đó, thì thầy mới nói là thầy mới thấy tội lắm, mà tại vì những cái chỗ như vậy đó, thì cái trình độ người ta đối với chúng tôi chưa gọi là giải thoát được, tại vì chưa tới được tứ quả la hán, thành ra giải chưa tới nơi tới chốn, không thể nào giải thoát được. Ngược lại Việt Nam mình cũng có nhiều hòa thượng hiện bây giờ, trước cái hạng gì ta nói hòa thượng là ngài cái gì ha, thầy hiện thì còn nhớ cái ông gì thầy giới thiệu ta tới cách đây bốn năm trước đó, hòa thượng thích gì đó ông mà chết rồi đó.
Dạ trên trảng bàn đó ông.
Dạ mô Phật.
Thầy quên rồi, thầy xin lỗi, thầy quên rồi. Thì ông đó là một cái gọi là cái đạt được tứ quả la hán rồi mà cái vị khổ lắm. Những người Việt Nam mà người ta tứ quả la hán, người ta rất là khiêm tốn, người ta không có múa me, người ta không có đánh trống, người ta tự khoe người ta đâu. Còn mấy cái người mà chưa tới nơi tới chốn, xây cái chùa thiệt lớn rồi xong rồi khoe khoang tôi là giỏi, tới đây tôi độ nha, đó cái đó là tội nghiệp lắm. Thành ra người Phật tử người ta không biết cái chuyện đó, người ta không hiểu. Thành ra thầy mới thấy cái tội là tại vì họ qua một người con trai mà có cái tâm đi tu mà không tìm được ông thầy, cho nhận được ông thầy. Thì ngày hôm nay thầy nhắc hỏi câu rất là thú vị là làm sao nhận được cái người thầy để mà đi theo. Thầy nhắc lại nếu quý vị mà có mà tu theo Phật pháp mà tu thì nên tu nó tới nơi tới chốn, tu tới giác ngộ luôn. Vâng. Chứ đừng có tới chỉ là kiểu thanh văn thôi thì hơi uổng.
Dạ, mô Phật, mô Phật. Cảm ơn quý thầy cô.
Tôi có ý kiến này là đây là kinh nghiệm của tôi. Là khi tôi ở trong tù cải tạo, tôi thấy Phật pháp hay quá đi. Rồi tôi coi thấy mấy vị cổ đức đi tìm thiện tri thức, tìm mấy vị thiền sư rồi đi mấy ngàn dặm mà tới hỏi này. Thì tôi cũng có ý nghĩ vậy đó. Anh nói mốt về tôi đi đâu, tôi hỏi ai, tìm đâu thiện tri thức. Thế như tôi gặp thầy đây, thì tôi cũng nói vậy đó. Cái thầy mới dạy tôi, thầy nói đừng có khùng. Anh lo anh làm cho giỏi đi, làm công quả, anh có cái tâm cầu pháp đi, thiện tri thức cho kiếm anh biết người ta ở đâu mà kiếm. Mình lo cho mình cho giỏi, mình lo cho mình có cái tâm cầu học, ráng tạo phước, tạo đức, tạo cái tâm khát khao, thì thiện tri thức sẽ kiếm mình. Mình làm sao đi kiếm người ta được.
Hay quá, hay quá. Như vậy là thầy tìm trò tìm thầy. Như vậy là con thấy có một câu chuyện giống như người ta thường nói là thế đất cao thấp. Họ dùng cái thế đất cao thấp là nếu mà cái đất nó thấp á, thì nước nó tự động nó quay về. Dạ vâng, cái đó là nói về cái đạo hạnh của một vị thầy giống như là đất vậy đó. Thì cái nước nó giống như là của học trò đệ tử, là tự là chạy về thôi. Dạ vâng.
Chú Thiền Giác biết như kinh nghiệm của Hình Nhẫn là nếu mà chưa đủ nhân duyên á, chú cũng chưa có tìm được thầy. Ngay cả lúc đầu là Hình Nhẫn không có biết tới chùa mà chỉ biết qua cái website thôi. Mà tới 2-3 tháng trời Hình Nhẫn không có biết địa chỉ của chùa ở đâu hết á. Ngày nào cứ hay lên website của chùa để đọc bài, nhưng mà cũng không có tìm ra được cái địa chỉ. Mà tới cái lúc mà đủ nhân duyên rồi thì lúc đó mới mò ra được.
Thì trước đó chưa có chánh pháp Như Lai cô ha, có địa chỉ. Bây giờ là cô thấy đó, chánh pháp Như Lai có đây. Rồi sao là cô lại kiếm được cái địa chỉ vậy?
Thì cũng nằm ở trên website thôi mà không hiểu vì cái lý do gì đó. Cái mỗi lần thì nhấn lên mình muốn tìm cái địa chỉ, cái tìm hoài không ra.
Có duyên, có
tìm
duyên.
Không thấy.
Tức là vẫn còn có duyên.
Mà lúc đầu thì cứ nghĩ là chắc cái chùa này nó nằm ở cái nước nào đó bên châu Á nữa cơ. Nhưng mà cũng cứ vô trong đó để mà đọc bài thôi.
Hay quá, hay quá.
Thế cái anh này là người Mỹ da trắng, là băng đảng của Los Angeles mình nè. Đang ở tù 31 năm rồi. Năm nay anh 60 mấy tuổi. Thì ảnh cái nhân viên làm sao mà ảnh gặp cái địa chỉ của cái chùa trong cái bìa cuốn sách nhỏ trong cái phòng giặt đồ trong tù. Ảnh gửi đại, con giống gửi đại vậy thôi. Không ngờ cái thơ tới tay thầy này. Thầy mới phái tôi với cô này vô tù dạy ảnh. Anh mừng quá mừng đi, ảnh nói chờ mai mốt ảnh ra tù kiếm chùa tôi. Anh nói nếu mà ảnh 31 năm nay ở ngoài người ta giết ảnh rồi, đi băng đảng giết qua giết lại mà. Thành ra cái tiện nghi thức nó duyên như cô Hiền Nhẫn, nó đủ duyên này gặp thôi.
Như đây nói cũng không chưa đủ. Tùy cái duyên mỗi người thôi. Thì anh phải nói là cái người mình đi cầu pháp cầu đạo phải tìm thầy, đó là cái pháp bên đại thừa đó. Phật pháp thực sự như vậy đó, là phải có muốn học á, phải có người dạy. Thành ra chuyện thứ nhất hết á là làm cái thành làm sao nhận được cái thầy. Anh thầy nói như trong cái tinh thần của thầy Hiền Trì và sư cô Hiền Nhẫn mới nói đó, chuyện thứ nhất hết đó, quý vị phải coi là mình có xứng đáng được dạy là không cái đó. Chẳng hạn như cái thời buổi này đó, người Việt Nam mình có cái thầy xin lỗi, thầy nói là hơi khó nghe một tí. Người Việt Nam có cái thái độ là hơi ngạo mạn, và cái chùa cứ nghĩ là tôi tới chùa để mấy thầy thầy cô phải làm tôi vừa lòng. Thì cái tinh thần như vậy, những gặp người thiện trí thức người ta không thèm dạy đâu, cái lòng lờ tránh mình, tại vì cao người ngã. Ngạo cao ngạo quá thì như cái tách trà hàm nó đầy quá đổ và thêm được nữa.
Thành
ra mình phải hiểu như vậy là chuyện đầu tiên hết á, là phải tập cái tâm cung kính.
Dạ thưa quý thầy, chẳng hạn như cái Phật tử hoặc là khi tới để mà tham vấn ý kiến của quý thầy cô thì có những cái nghi vấn gì thì họ có thể gặp để mà hỏi riêng phải không ạ? Thầy, cái thầy cô có cái kinh nghiệm mà hỏi thường những cái câu hỏi gì? Chia sẻ cho chúng con một vài cái xúc tích.
Chuyện thứ nhất thầy nhắc lại là muốn đi gọi là cái pháp đại thừa mình đó, mới có cái tinh thần là tầm sư, đi tìm thầy mà học đó. Cái đó là cái người Việt Nam mà có được cái truyền thống trong cái Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Việt Nam mình có. Để cái khổ là không có ai dạy cho họ biết làm sao mà tầm sư được. Thầy ngày hôm nay mình cảm ơn anh Thiện Giác nó đem cái duyên tới mình chia sẻ cùng mấy người vị khán thính giả. Thì nhắc lại thứ nhất á, cái người mà tầm pháp cầu pháp đó, thứ nhất là khiêm tốn. Tại quý vị biết không, cái người thiện tri thức mà người ta thiệt sự thay giỏi đó, người ta thử thách mình có xứng đáng được dạy hay không, chứ đừng có tưởng mình nghĩ là mình giàu có hoặc là mình có địa vị trong xã hội là người ta mình là nổi tiếng, là người ta những người ta tới ta vỗ về mình, ta cầm tay mình dẫn mình tay mình cung dẫn mình dạng như bên thầy xin lỗi bên Tây Tạng ta có cái hệ thống là cái vị cúng $100,000 cái ghế vị ngồi bên cạnh ngài Đà La Lạt Ma khi ngài nói pháp. Cái hiện thực cũng có làm những cái chuyện như vậy đâu. Thầy nói như vậy không phải thầy nói xấu ai, nhưng thầy nói là cái người mà thiện tri thức là dạy cái vị đắc giải thoát bằng cách là diệt cái bản ngã cái vị, không phải khiến làm những chuyện khiến bản ngã cái vị càng ngày nó càng to càng lớn. Thành ra phải người thứ nhất muốn tới muốn cầu pháp là phải khiêm tốn cái đó, phải cung kính, biết cung kính với tăng đoàn, phải khiêm tốn, chuyện thứ nhất. Cho đừng có tưởng thì gặp biết bao nhiêu người lái xe Mercedes tới rồi cúng tiền bao nhiêu tiền rồi tưởng là mình sẽ được rào đón. Đâu có cái chuyện đó đâu. Quý vị được rào đón, được chiều chuộng quá thì quý vị không thể nào đắc được giải thoát. Chuyện thứ nhì là quý vị làm sao đi tới chỗ nào bây giờ. Mình đi, thứ nhất nhắc là bất cứ cái chùa nào quý vị có cái tâm rất là khiêm cung, rất là cung kính thì mới có cơ hội được người ta nhận được, thằng là mình người xứng đáng được dạy. Là cái căn bản tối thiểu quý vị cần phải có. Chuyện thứ nhì là mình phải chọn là tới cái chùa nào bây giờ, đúng không? Thì hồi nãy theo bước đầu nói đó là chẳng như khi vào cái bên Thái Lan người ta có cái hệ thống rất là đàng hoàng, họ có hệ thống họ 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 có một cái gọi là Supreme Sangha Council, họ có một cái hệ thống gọi là 8 cái vị tăng, đại tăng đó, họ ngồi trên, họ cai quản hết tất cả những tăng đoàn của họ. Thì mà 8 vị tăng đó đều giác ngộ rồi, đều là tứ quả la hán rồi. Thành ra họ trên cái trình độ họ rất là cao. Họ tứ quả la hán rồi thì họ nhận được những người có sức rồi, họ mới chọn, tuyển chọn vào, họ tăng lon lên, thăng lon. Thì biết cái hệ thống như vậy, mình tới theo những cái hệ thống như vậy là cái vị tu có người thầy đàng hoàng. Chẳng hạn như như chương trình chúng ta được mời ngài Fra Samre tới. Fra là đại đó, đại là có thớ lắm mới gọi là đại, được họ cái hệ hội đồng họ công nhận gọi là cái lon, là ông này là đại tá rồi, nhưng mà là chơi đâu, sắp thành tướng tới nơi rồi. Thành ra vậy biết là có hệ thống như vậy, mình an toàn, mình tới mình cúng dường người ta, mình học pháp người ta, pháp rất là đàng hoàng, không có gì phải sợ. Còn những cái người mà cứ chùa cho lớn tới ngọt ngào, người ta nói chưa chắc phải là chánh pháp, và đưa cái pháp tới đắc, đem giúp cái vị đắc giải thoát được đâu. Chuyện đó là chuyện nguyên thiện. Còn đại thừa chúng ta thì cái hệ thống là hệ thống tổ sư. Tổ sư là tại vì Đức Phật đời xưa ngài rất là từ bi, ngài biết rằng á, chúng sanh sau này đó, những cái thời mạt pháp chúng ta đó, biết bao nhiêu thầy cô là họ như rắn với rồng loạn xạ với nhau, sao phân biệt rồng với rắn bây giờ. Thành ra ngài Đức Phật mới rất là từ bi, ngài chế tạo ra cái hệ thống bên đại thừa và hệ thống của tổ sư. Là đầu thứ nhất đó, là ngài Mahakajip sơ tổ bên Ấn Độ, rồi qua truyền qua bên Tàu đó, thì gọi là ngài Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ bên Tàu. Rồi tới ngài Tiên Hóa đó là vị tổ sư cuối cùng người Tàu đó, mới đem cái pháp đại thừa qua xứ Mỹ này, gọi là sơ tổ xứ Mỹ. Bây giờ ngài đã chọn được nhị tổ rồi. Đều ngài nhị tổ chưa lối diện thôi, cái đó là chuyện nhị tổ mà chuyện của thầy. Tại nãy nói cho vị biết đó, là cái vị trong hệ thống đại thừa mình đó, cái vị nếu cái vị mà khôn ngoan đó, tới cầu những trong cái hệ thống của cái tổ sư đó, thì cái dòng đó là cái dòng chánh pháp, thì vị chắc chắn học không thể nào sai lầm được. Ok, thì nên tới đó mà học hỏi. Thành ra cái đó rất là đặc biệt, là cái người tổ sư đó, như là bên tương tự như bên Nguyên Thủy bên Thái Lan thầy nói hồi nãy đó, là họ được cái người có giác ngộ rồi, có sự giải thoát, xác nhận ở cái người này biết cái pháp giải thoát, đã được giải thoát, biết pháp giải thoát, thành xác nhận những người này được. Mình tới học những người như vậy, người ta dẫn đi đúng đường. Cái hệ thống bên đại thừa mình nó có hệ thống tổ sư, thì cái vị tới gặp cái dòng tổ sư đó đó, như tổ sư chánh pháp đó, tổ sư của tổ sư mà lớn nhất đó, là tổ sư của chánh pháp ngài Tiến Hóa đó, là sơ tổ xứ Mỹ này đó. Thì nó bao gồm hết tất cả những cái thiền tông, những mật tông, những cái giáo tông, tịnh độ tông, rồi
Hoa Nghiêm tông,
luật tông. Ok, thì tới cái dòng chánh pháp, cái dòng tổ, cái mạch máu đó, mạch mạnh nhất mà lớn nhất là cái dòng chánh pháp, chánh pháp Như Lai đó, thì những cái tổ dòng chánh pháp là cái rường cột chính của đại thừa chúng ta. Ok, rồi trong song song với đó, cái gì có và những cái tổ, những cái dòng nhạc, những cái dòng quy ngưỡng, cái dòng lâm tế, họ xác nhận là cái người này xứng đáng làm tổ. Thì những cái người tổ sư đó là những thường thường những cái tổ sư toàn là người giác ngộ hết rồi. Là cái vị tới những cái chỗ như vậy học đó, là đúng là đúng chánh pháp.
Okay.
Chứ đừng có dạy mà tới cái chùa gần nhà mít nhà mình nhất, hoặc như thầy Hiền Trì của nó hồi nãy đó. Mình phải từ xưa người Tàu có cái truyền thống là phải đi vạn dặm tới gặp tổ sư, gặp thầy người thiện trí thức, rồi người ta quỳ xuống, đảnh lễ quỳ xuống, cúng dường thiện trí thức, xin hỏi một câu, thì thiện rất dạy. Cái đó hệ thống như vậy.
Cảm ơn quý thầy cô. Như vậy là thầy vừa cho chúng con biết là phải truyền thừa như thế nào và theo những vị tổ như thế nào. Thì cái đó mới biết là mình sẽ đi cái đúng đường theo những vị tổ đó. Thì con thấy là tổ với Phật đôi lúc là nói nhau là tổ, chỉ cái giải thích theo cái lời của Phật rõ ràng.
Đúng.
Chẳng hạn như con nhìn thấy là Phật mới nói là hồi mà trong cái kinh tổ là Kinh Lăng Nghiêm á, lúc đó là Phật mới hỏi ngài A Nan tâm của ông như thế nào. Rốt cuộc ngài cũng nói là cái tâm không phân biệt với là cái tâm của ông. Ông phải dùng không tâm biệt. Thì trong đây khi mà con đọc ra thấy là tổ lạc ma cũng là chỉ một cách tương tự như vậy, là dẹp hết môn duyên, chẳng sanh một niệm. Vâng, cái là chẳng sanh một niệm tức là không có phân biệt được là cái nào nó là bên tả bên hữu như vậy, thì cứ như là tốt rồi. Còn lục tổ thì dạy thế nào? Lục tổ thì dạy là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là tất cả cái danh từ nó đều theo cái ý của tổ hết. Thưa thầy, cho nên là Phật với tổ, coi như là Phật với tổ mặc dầu cái giờ khác nhau nhưng mà cũng cùng với một cái ý niệm. Vâng, ý niệm để mà đi tới cái giác ngộ. Còn những cái vị thầy mà khi bảo là không có tin tổ như là quý ngài vừa nói ra, làm cho Phật tử cảm thấy vui lòng và cũng xin cái ngài nói thêm về cái đó nữa. Thì nếu không có cái là thầy trò chỉ có ôm nhau đá là xuống là chìm xuống dưới đáy thôi, là không có nổi lên được. Như là thầy là vừa rồi là thầy giảng qua được cái giống như là con khỉ đó, không ạ?
Vô khỉ đó.
Rồi vô khỉ đó mà muốn vớt cái mặt trăng lên khỏi.
Vâng, Thích Ca Mâu Ni khỉ đó, vô khỉ.
Dạ, dạ, dạ. Mô Phật. Thầy hiện chỉ có hình ảnh có hỏi gì không, thưa thầy cơ.
Dạ. Dạ, thì theo như hình ảnh biết là những cái người mà ở xa xôi không có điều kiện để mà gặp các thầy các cô để mà học á, thì họ cứ ráng cố gắng mà cầu xin với lại Quan Âm Bồ Tát, để xin Quan Âm Bồ Tát sẽ chỉ đường hướng dẫn cho gặp được thiện tri thức thì cũng vẫn tốt.
Vâng, cảm ơn cô đã nhắc nhở cho con. Dạ, coi như là Quan Âm Bồ Tát là giao duyên với mọi chúng sanh nhiều lắm, cứ niệm qua giới hiệu con ngài với thành tâm. Vâng, thành tâm thành ý. Dạ, mô Phật. Dạ. Thưa quý thầy cô, thì vừa rồi là con nghe nói đây, mình kiếm cái vị thầy nào nó phải có cái ngã nó ít bé hơn thì sao không dám nói là hết. Dạ vâng. Thì cái câu chuyện này nó giống như là có một cái câu chuyện của thả diều. Dạ vâng. Khi mà thả diều thì người ta phải chọn một cái đất trống. Vâng, thì phải có gió, nghĩa là nó phải có nhân duyên, nó thuận duyên đó. Dạ vâng. Rồi sau đó cái cầm cái con chỉ đó mình thả lỏng, đây là thả lỏng cái gì, là cái như là xả bỏ hết cái tham sân si thì diều nó mới lên cao. Khi mà diều lên cao là nó lên được, cái đạo hạnh của mình mới cao được. Dạ vâng. Khi mà diều nó cao ra thì mình thấy cái con diều nó càng nhỏ, phải nó không? Là cái ngã nó càng bé. Dạ vâng.
Đúng.
Vâng, cho nên là cái này học thả diều cũng là một cái hay. Vâng, mà trong có thể nói vô trong đây được. Dạ.
Rồi cuối cùng thì giờ cũng hết tới nơi rồi.
Dạ.
Pháp thì
dạ, vâng. Thêm một con kính mời Pháp Sư. Dạ. Mời Pháp Sư.
Là đang cái đề mục mình nói là sao tìm thiện tri thức.
Dạ,
thì thầy nói là về nói này để nói nhắc lại cho quý vị nhớ rằng là khi mình phải tìm cái dòng mạch nó tổ sư mình học cho đại thừa, pháp đại thừa mình nó rất là quan trọng. Thì bây giờ mạch nó ở đâu? Thì lúc trước á thì mình muốn tìm thiện tri thức á, thường thường á thì cái chỗ mà dễ dàng nhất là qua Ấn Độ. Đó là cái dòng có một vị tổ họ có ở đó, họ truyền thừa với nhau. Sau đó hết rồi họ truyền qua tàu, rồi qua Trung Hoa đó. Thì lúc trước Trung Hoa thiện thức những cái thứ đại đa số thiện thức lục tổ cho tới ngài Mã tổ cho tới người Quy Ngưỡng tổ này nọ, họ đều bên tàu hết. Rồi thì nhắc lại là ngài Tuyên Hóa, ngài đem cái đại thừa qua xứ Mỹ là lúc 1960 mấy đó. Thì thiệt ra bây giờ cái những cái người thiện tri thức mà trình độ cao đó ở bên Mỹ chứ không còn ở bên tàu nữa. Thành nó tội người Việt Nam mấy người tàu cứ lo được hỏi thầy, bạch thầy con ở Hồng Kông, không Hồng Kông học ở đâu. Nói trong bụng nói ông tôi có chỗ cũng khá để ông thầy ông chết rồi mà trình độ ông thầy còn thua đấy, trình độ của đệ tử ngài Tuyên Hóa còn thua nhị tổ xa lắm. Thành ra quý vị cái người chúng ta rất là có phước báo rất là lớn là chúng ta hiện bây giờ cái đại thừa thiện tri thức ở xứ Mỹ này trình độ cao nhất á, đến đại thừa mình ở xứ Mỹ này.
Vâng, cảm ơn thầy cơ. Dạ, thầy giờ cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý thầy cô. Xin quý vị, cho nên là chọn thầy rất là quan trọng. Một niệm sai lầm thì muôn kiếp sẽ khổ lụy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.